Chương 18. Và những giấc mơ cuối cùng trên đây.
Hỡi nàng tiên, xin nàng hãy cho ta 3 điều ước. Ta chỉ cho ngươi 1 sợi lông gà thôi. Với những sợi lông gà đó, ta biết phải làm gì bây giờ. Chàng sẽ đuổi ruồi. Mặt anh Toàn vẫn tỉnh queo. Anh làm như không hề bịa.
Xạo, làm gì có chuyện đó?
Em cười ha hả. Mày chẳng biết gì hết. Nàng tiên muốn thử lòng hoàng tử.
Nhưng muốn thử lòng thì nàng sẽ giả làm một bà già và nhờ chàng cõng qua cánh rừng.
Nhưng lúc đó đang ở giữa biển, rừng ở đâu mà cõng?
Thì nàng sẽ giả là một con ốc gần chết. Con ốc sẽ nói với chàng hoàng tử: "Chàng ơi, hãy làm ơn thả tôi về biển."
Anh Toàn đứng phắt dậy rồi bỏ đi.
Mệt quá, tao không thèm kể nữa đâu. Đừng có kêu tao kể chuyện nữa nghe chưa.
Nhìn khuôn mặt anh giống như một chàng hoàng tử xấu bụng.
Thôi được rồi, chàng hoàng tử đi đuổi ruồi.
Em làm hòa.
Đuổi ruồi tao cũng không kể.
Vậy đó, mới chút xíu là anh đã vậy đó. Em đành đi thăm con nhện của mình. Với một con nhện thì chúng chẳng có việc gì phải giận dỗi cả. Trong khoảng tối, con nhện già đã ngủ. Em lung lay cái lưới của nó, nhưng thấy nó chẳng hề có thái độ nào. Giống như thấy đó là một trò đùa dai của em, và nó cảm thấy không có gì phải ngạc nhiên. Nhẹ nhẹ với cọng tóc, em khều khều vào những cái chân nhỏ, em khều lên khúc mình. Có một cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Con nhện vẫn nằm im. Nó nằm im vì nó đã chết rồi. Nó không còn chăn tơ nữa. Em bàng hoàng nhận ra chuyện này. Từ hôm qua, em đã nhận thấy vẻ mệt mỏi của nó. Nhưng em đâu ngờ rằng tuổi già lại đến với nó quá sớm như vậy. Và trong bóng đêm, nó đã đi tìm hồn của mình. Chắc bây giờ hồn của nó trên ngọn cây. Một cơn gió buồn thổi nhẹ sang, tấm lưới lật qua lật lại. Em nhìn thấy những cái chân nhỏ xíu của nó vẫn còn bám dính trên lưới. Nó đã chết nhưng vẫn không thôi bám vào tấm lưới. Một con nhện nghĩ cũng thật thương. Nó chẳng hề được đi đâu xa cả. Nó chỉ quanh quẩn ở ngôi nhà của mình. Đó là một ngôi nhà chỉ cho riêng mình, xây bằng dây nhợ. Và suốt cuộc đời nó chỉ làm mỗi một việc là đu dây. Em cuộn nó lại trong chính mạng lưới của nó. Em sẽ treo nó lên một nhánh cây cao nhất trong vườn. Như một con dơi ngủ ngày, em tin rằng nó sẽ thấy giấc mơ của mình, giấc mơ trong khu vườn rộng lớn. Một con vật hay một con người đều cần những giấc mơ cả. Những giấc mơ về một sự việc nào đó, về một câu chuyện nào đó. Ví dụ, họ thiếu khu vườn, họ sẽ mơ về khu vườn. Thiếu một người mẹ, họ sẽ mơ đi tìm một người mẹ. Riêng con nhện, nó sẽ đi tìm cái gì đây? Chiếc cửa sổ bây giờ chợt vắng vẻ quá. Cả căn phòng cũng vậy. Em nhớ ngày thường đi ra đi vào, em vẫn còn nhìn thấy nó. Vậy mà bỗng chốc chỉ còn lại một mình em. Trong cái góc tối tăm kia, con gà cũng không còn. Căn nhà bé bé bên sườn dốc, bà cả sề cũng đi nốt. Hình như mọi thứ đến một lúc nào đó đều bỏ đi cả, những thứ mà em yêu quý. Giờ đây ra vào em chỉ nhìn thấy mình em và chiếc bóng, những cái bóng buồn trên vách tường trên khoảng sân. Nhẹ nhàng em ngồi xuống mặt đất. Em nhìn chiếc bóng của mình, chiếc bóng em trải dài, chúng lớn một cách kỳ lạ. Chúng lớn hơn em hay là em đã lớn lên từ lúc nào mà em không hay? Em đã lớn trong giấc ngủ, trong những lần em nằm mơ. Đôi chân em dài ra, chúng đã mọc trong giấc ngủ của em. Chúng rình rình những lúc em sơ ý, những giấc mơ đã làm em lớn lên, em tin như vậy. Trèo lên nhánh cây cao nhất trong vườn, em nhẹ nhàng treo cái xác con nhện lên cái chảng ba. Một cái chảng ba mà ngày thường em vẫn hay ngồi. Em dành cái chỗ yêu thích nhất của mình
hy vọng là nó sẽ hài lòng. Rồi em tạm biệt cái nhánh cây ấy, em tạm biệt con nhện. Không hiểu sao em vẫn nghĩ rằng con nhện sẽ biết cái điều mà em đã làm. Cái hồn của nó biết, hồn của nó đang bay lượn xung quanh em, nên nó thấy và nó nói, xin cảm ơn. Những cánh đồng trải dài như một vệt xanh trôi đi, em mụ mẫm trên cái màu xanh ấy, cứ đi, em đã đi bao nhiêu đâu rồi. Em sẽ trở lại cái chốn mà ngày xưa em gặp bà cả sề lần đầu. Bây giờ lúa đã lên, những vạt cỏ nhầu nát cũ không còn. Chúng biến mất chỉ vì mùa xuân đang đến. Từ hôm qua, mẹ em đã sắm cho chúng những chiếc áo mới. Bà cả sề đang ở đâu hả mẹ? Mẹ không trả lời em được. Bà ấy đi đến chỗ nào có đứa con của mình. Cũng như mẹ, mẹ luôn đến nơi nào có con của mẹ. Rồi em đi sang nhà anh em thằng Tí. Em không thể chờ đợi anh Toàn. Em nghe anh nói người ta định cưa hai anh em thằng Tí ra làm hai. Người ta sẽ lấy một cái cưa máy không biết đâu. Người ta rửa cái cưa thật sạch và sau đó nhờ một ông bác sĩ thật khéo tay. Ông ta có nhiệm vụ làm chuyện đó. Không như thời cổ tích, người ta bao giờ cũng dễ dàng làm những việc như vậy với một cây gậy thần. Nhưng bây giờ thì biết kiếm đâu ra những thứ ấy, đành phải dùng cái cưa máy. Em đã được nhìn thấy cái cưa đó một lần rồi khi những người khai thác gỗ đến làng em. Họ cưa một loáng là xong cái cây thật to, những âm thanh của nó thật chói tai. Anh em thằng Tí chắc chỉ tốn chừng 5 phút. Anh Toàn còn nói, đáng lý họ không cưa đâu, nhưng vì thằng Tí em cứ bệnh hoài, nó lây sang cả thằng anh, thế là đành lòng. Trong góc nhà, thằng Tí có vẻ tươi tỉnh, chứ không như hôm qua. Cả thằng Tí em, nó đang nghe anh nó kể chuyện, chuyện về một bông hoa biết nói. Nó đã nói trong một ngày kỳ lạ, lúc loài người chưa xuất hiện. Bông hoa đó đã sống thật tội nghiệp, vì không có một ai nhìn ngắm cả. Cuối cùng ông trời phải sinh ra con người. Chỉ có con người mới có thể đem đến cho bông hoa những niềm vui bằng cách nhìn ngắm nó. Con người biết chiều chuộng. Em ngồi xuống chiếc giường kề bên anh em thằng Tí. Em nhìn vào khuôn mặt chúng, em nhìn vào cánh tay, rồi em nghĩ đến cái lúc những cánh tay này sẽ được chia ra, mỗi đứa giành lấy một nửa. Chỉ có đôi chân là được chia đều vì chúng có bốn chân mà. Thế còn trái tim? Em quên hỏi, chúng có hai trái tim không? Nếu chúng chỉ có một chiếc thì thật phiền phức. Như vậy, mỗi đứa chỉ được một nửa mà thôi. Mà một nửa trái tim thì người ta không thể yêu một cái cây, một bầu trời, một cánh đồng, một bà mẹ bằng những người có đủ một trái tim. Nửa trái tim thật nhỏ bé để yêu, và nó cũng sẽ không chứa hết tình thương trong đó. Nhưng bù lại, khi ghét ai, người có nửa trái tim cũng chỉ có thể ghét một nửa mà thôi. Nhưng em vẫn cảm thấy tiên tiếc. Thằng Tí em lên tiếng khi nhìn thấy em. Mày đã hết sợ anh em tụi tao rồi phải không? Em gật đầu. Thế mày có dám nắm cánh tay của tao không? Em nắm cánh tay nó. Thế mày có dám nằm gần tao không? Em nằm xuống. Thế mày có dám ôm anh em tao không? Em ôm chúng. Mày có dám nằm ở đây rồi ngủ không? Em ngủ. Nhưng cuối cùng em không thể ngủ. Lòng em như có cái gì đó cọ quậy. Thằng em nói. Nó hết sợ anh em mình rồi, anh Tí ơi. Thằng Tí Anh cười hà hà, em cũng cười theo. Rồi ba chúng em cùng cười, cười mãi thật vui. Người ta sắp cưa anh em mày ra hả? Em nhỏ nhẹ hỏi. Ừ, người ta cưa tụi tao. Thế mày có biết người ta cưa chỗ nào không? Không, làm sao tao biết được? Lỡ họ cưa không đúng chỗ thì sao? Lỡ họ cưa phần cho em mày đến ba cánh tay, còn mày chỉ có bốn cái chân thì sao? Làm gì có. Họ sẽ vẽ đường trước bằng phấn chứ, và người ta cưa tụi tao theo đường phấn đó. Thế còn cái tay chính giữa, chẳng lẽ họ cũng cưa ra làm hai? Như thế thì làm sao mà xài? Mày chẳng biết gì cả, cánh tay đó của thằng tí em mà. Lúc cưa, người ta sẽ dành phần đó cho nó. Vậy là mày chỉ có một cánh tay và hai cái chân. Chứ sao, một cánh tay là đủ rồi. Hồi đó giờ tao chỉ xài một cánh tay đâu có sao. Nhưng mà tao vẫn thấy kỳ kỳ. Kỳ cái gì mà kỳ? Tụi tao mỗi đứa sẽ riêng ra như bọn mày. Lúc đó thằng tí em phải tự ăn một mình. Nó không còn nhờ mày được nữa. Chứ sao? Lúc đó nó sẽ hết làm biếng. Ba hôm nay mẹ tao bắt nó ăn thật no cho nó quen. Thằng tí em nói, tao đã quen rồi, ngày nào cũng ăn thật no. Nhưng bù lại, tao sẽ được nằm nghiêng mà ngủ. Thằng tí em nói thêm, chưa bao giờ tao nằm nghiêng cả. Lúc nào cũng cứ phải nhìn lên trần nhà. Tao ghét cái kiểu nằm như thế. Đêm nào tao cũng nằm nghiêng cả. Em nói và thấy tự hào kinh khủng. Tao còn nằm mơ khi nằm nghiêng nữa à? Thế trong mơ mày có thấy nghiêng không? Không bao giờ. Chúng thẳng tắp. Tao chỉ thích ngủ nằm sấp thôi, thằng Tí Anh nói. Ừ, mày cũng giống tao. Khi nằm sấp mày giấc mơ vẫn thẳng tắp, chẳng bao giờ lộn đầu. Thằng Tí em có vẻ sung sướng lắm. Nó cười cười và liêm diêm. Trước khi đi, ngoại đã nói với anh em tụi tao rồi. Ngoại sẽ cho chúng tao chụp một chục tấm ảnh. Tao cũng đã nói với tí em rồi. Chúng tao cùng cởi trần ra chụp. Để làm gì? Thì như ngoại tao nói đó. Để lúc nào tụi tao cũng nhớ là chúng tao đã từng là một. Hai anh em cũng là một. Chúng tao sẽ không bao giờ quên được. Còn nếu sau này ai mà không tin, thì tụi tao sẽ đem ra làm bằng chứng. Không có hai anh em nào trên đời này mà thân với nhau như hai anh em tụi tao đâu. Chúng tao là một đôi giàu có mà. Ngoại vẫn nói vậy. Hay nhỉ, mày cho tao chụp chung với. Tao sẽ giả vờ như dính chùm với hai anh em mày luôn. Tụi mình sẽ thành ba thằng giàu có. Nếu muốn nữa, tao sẽ kéo thêm anh Toàn của tao. Bốn thằng mình sẽ dính chùm thành bốn thằng giàu có. Thế là chúng em cũng nghĩ đến điều đó, cùng cười. Cười hí hí, cười hà hà, ha ha. Nhưng em chỉ cười lúc đó thôi. Đêm về, lúc ngủ anh Toàn nói. Người ta nói có thể khi cưa ra, một trong hai anh em nó sẽ chết. Mẹ chúng nó đã khóc hai hôm nay rồi. Bố nó cũng đã bỏ làm đồng ba hôm nay. Một con người khi cưa ra không như cưa một khúc cây. Câu nói của anh Toàn bỗng dưng làm em không tài nào ngủ được. Chẳng lẽ nào một trong hai anh em nó sẽ chết? Chắc thằng Tí Anh nó sẽ chết. Vì nó chỉ có một tay. Nó lại luôn thương yêu em nó. Nó sẽ chẳng bao giờ dành phần sống cho mình. Nhất định sáng mai em sẽ ghé thăm nó lần cuối cùng. Ngày mốt nó đã đi rồi. Mà ngày mốt thì chỉ cần hết ngày mai là đến. Hết ngày mai ư.
Điều vĩ đại nhất. Chương cuối. Em đã yêu nơi này hơn mọi thứ.
Cười thật tươi nào. Ông thợ ảnh cầm lăm lăm cái máy chụp hình. Anh em thằng Tí đang ở trần mặt bí xị. Cười lên nào. Ông thợ ảnh lại nhắc một lần nữa.
Nhưng cháu không thể cười.
Tại sao lại không chứ?
Cháu không biết. Cháu không thể cười.
Em chui ra nhà sau, thấy má nó đang khóc. Bà úp mặt vào hai bàn tay, đôi vai khẽ run run. Những ngón chân đen đúa của bà bám chặt xuống đất. Chúng như bấu xuống đấy, mọc rễ không cách gì nhổ lên được. Em đứng chần chừ trước mặt bà, nhưng bà không hề biết. Một hồi sau, bất ngờ bà ngẩng đầu lên. Em thấy đôi mắt bà ướt nhòe. Bà nhìn em rồi bà bảo, đừng cho chúng biết nha. Em lùi lại.
Đừng cho chúng biết nhé. Bà nhắc lại một lần nữa. Sau cùng im lặng nhìn em. Em sợ đôi mắt bà, chúng như chui sâu vào người em. Đôi mắt giống bà cả sề. Em thoát ra vườn, những hàng cây buồn tẻ rủ xuống như chúng biết chuyện. Trời không một ngọn gió, oi bức quá đỗi. Em nhớ trong câu chuyện của mẹ có kể về khu vườn. Khi người chủ vườn đi xa, những hàng cây đã rủ xuống một màu, đó là cái màu vì nhớ. Chúng nhớ đến nỗi không còn có thể xanh được nữa. Có lẽ sau này em sẽ nhớ tới thằng Tí Anh khi nó chết đi, và em cũng sẽ rủ xuống, cũng sẽ mang một cái màu như vậy, hơi xanh xanh, hơi vàng vàng. Trong nhà, anh em thằng Tí đã cười, tiếng cười của chúng thật sảng khoái. Chúng đã làm quen với ông thợ chụp ảnh và chúng bắt đầu diễn trò trước ống kính. Chúng cùng đứng nghiêng một bên, khuôn mặt ngời sáng vì giây phút này chúng không còn sợ sệt gì nữa. Chúng sẽ có những bức ảnh làm bằng chứng chúng là một. Và khi thằng Tí Anh chết rồi, thằng Tí Em sẽ cầm tấm ảnh lên và nhớ rằng đây là cái người đã từng ăn cho tôi, từng đi đôi với tôi, từng bị bệnh những căn bệnh của tôi. Người ấy là người anh mà tôi yêu nhất trên đời này. Em tưởng tượng như vậy, vừa nhìn thấy em thằng Tí Anh đã ngoắc vào. Mày có muốn chụp hình với hai anh em tao không? Nội tao không có la đâu. Em lưỡng lự rồi bước đến ôm chầm lấy chúng nó. Đó là một tấm ảnh ba đứa giàu có mà em vẫn để trên đầu giường và hằng đêm nhìn ngắm chúng. Trong ảnh, chúng em cùng nhìn về phía trước. Thằng Tí Anh hơi nghiêng đầu lên vai em và nụ cười của nó thật dễ thương. Cánh tay của riêng nó choàng sang người em, chỉ lộ ra bốn ngón. Em cứ hay nhìn từng ngón một rồi tưởng tượng cái ngón thứ năm nằm chỗ nào. Em có thể yêu chỉ vì một ngón tay không nhìn thấy như vậy. Bây giờ đã là mùa xuân, những bông hoa đã nở, chúng gần như không còn thiết chờ đợi gì. Vì ngày cứ xanh lên. Em biết trong buổi tối như hôm nay chúng vẫn cứ xanh. Em cũng biết trên cái chảng ba của cái cây cao nhất trong vườn, con nhện đã không còn ở đó nữa. Nhưng hôm qua khi em ra thăm, một con nhện mới toanh đã xuất hiện. Nó đang đứng lưỡng lự trong chiếc tổ ấy, khuôn mặt nhỏ thó quen quen kỳ lạ. Nó là con nhện cũ đã qua mùa đầu thai. Em biết như vậy, nó đã được đầu thai chỉ trong một đêm. Sau giấc ngủ đến với nó trên mi và nó đã trở lại xanh tươi trong khu vườn này. Trong giấc mơ cuối buổi tối đêm qua, em đã nhìn thấy nó màu vàng. Nó thả những sợi tơ từ bầu trời xuống. Những sợi tơ cũng vàng như được sinh ra từ một chiếc nhẫn, những chiếc nhẫn màu vàng. Chúng trải ra khắp khu vườn của em từng sợi sáng một. Em còn mơ thấy bà cả sề, bà ẵm một đứa con bụ bẫm bước vào nhà em. Bà đến bên cửa sổ và nói, nó đây, con tôi đây, báu vật của tôi đây. Tôi đã tìm thấy nó từ một ụ rơm. Tôi đến đây để cảm ơn cậu bé này, rồi bà chỉ vào người em. Phút chốc em xanh lên, em xanh như một mầm cây. Rồi bà ra đi không bao giờ trở lại nữa. Em nhìn theo và mỉm cười. Em biết bà rất hạnh phúc. Một người mẹ luôn hạnh phúc khi ở bên đứa con của mình. Mẹ cũng hay nói như vậy với em. Buổi sáng em ra vườn bên ngôi mộ của con gà, những bông hoa đã ửng đỏ. Chúng mang một cái màu lạ lùng mà em chưa từng thấy bao giờ. Em cứ miên man nhìn chúng. Em không dám đi đâu cả. Em biết giờ này bên kia cánh đồng, hai người bạn của em đã chuẩn bị lên xe. Người ta sẽ đưa chúng đi tới một nơi nào đó xa lắm, nơi mà em chưa bao giờ đặt chân đến. Người ta sẽ đem chúng vào một ngôi nhà lạ lùng và người ta tách đôi chúng ra. Hôm nay là ngày chúng giàu có cuối cùng. Anh Toàn từ nhà anh em thằng Tí đã trở về. Anh đến ngồi bên em, mặt anh buồn so. Anh buồn như thể một chiếc lá vàng vàng xanh xanh. Anh buồn vì nhớ.
có thật là anh em nó sẽ có một đứa bị chết không?
Em chột dạ hỏi.
Làm sao mà tao biết được? Người ta chỉ sợ như vậy thôi.
Vậy là chúng có thể sống hả?
Ừ, cũng có thể sống. Tao nghe người ta nói vậy.
Em chẳng muốn nó chết tí nào. Em chỉ mới quen với chúng mấy hôm nay. Em chưa kịp nói cho tụi nó biết là em rất thương tụi nó.
Sáng nay, nó nhắc tới mày. Nó nói rằng khi nào về, nó sẽ chỉ mày cách thôi miên.
Vậy à? Nhưng mà nó có còn về nữa không anh?
Tao không biết. Mẹ nó khóc nhiều lắm. Tao nói thật đó.
Thì em có nói gì đâu. Em sẽ
chờ chúng nó về.
Em có nhớ câu chuyện của chú Hùng không?
Chuyện gì?
Chuyện một chú bé trở về từ cõi chết đó.
À, tao nhớ rồi. Một đứa bé trở về từ cõi chết sẽ là một phép lạ vĩ đại nhất trên đời, đúng không?
Đúng rồi.
Anh kể cho em nghe đi.
Tao đã kể cho mày nghe rồi mà, kể đến 5 lần.
Nhưng mà em muốn nghe anh kể lần nữa.
Thôi được rồi, lần cuối cùng nghe chưa?
Em không thích là lần cuối cùng.
Thì không phải lần cuối cùng vậy.
Giọng anh Toàn chợt êm ái hẳn và anh đã kể. Ngày xưa tại một khu rừng nọ, các thiên thần luôn luôn mang những khuôn mặt buồn. Họ chờ đợi một điều gì đó kỳ lạ bên kia cánh rừng. Vị thần thứ nhất nói, tôi không còn muốn ca hát nữa. Vị thần thứ hai nói, tôi không còn thiết bay lượn nữa. Vị thần thứ ba bước ra chói lòa ánh sáng. Vị thần đó chính là một người mẹ. Và trên tay người mẹ luôn có một thiên thần để yêu, để ca hát, để bay lượn. Và từ đó, một đứa trẻ được ra đời.
Và đó là điều vĩ đại nhất chứ?
Em nói.
Ừ, anh kể còn thiếu.
Đó là điều vĩ đại nhất trên thế gian này.
Đoạn kết.
Nếu buổi sáng ra vườn chạm phải con nhện đang uống giọt sương trên cành hồng phía mặt trời mọc, thì hãy đọc câu thần chú này. Này là giọt sương gieo trên cành thấp, gieo lên trời cao, gieo lên mảnh đất này, như 3 điều ước hình trái tim, một trái tim màu đỏ, một trái tim màu xanh và một trái tim em biết nó màu hồng. Những ngày cuối năm 2002.